tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong thời gian qua, dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và vào quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân của Mục sư Ed Young, chúng tôi đã trình bày 6 nguyên tắc chúng ta cần áp dụng để xây dựng hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Những nguyên tắc đó gồm có: thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ nhưng quan tâm đến phúc lợi của nhau. Thứ hai, dứt khoát với những ràng buộc và kỷ niệm của thời độc thân để vợ chồng thật sự hiệp một. Nguyên tắc thứ ba, giúp nhau tránh xa khỏi cám dỗ tình dục. Thứ tư, dành thì giờ trò chuyện để hiểu nhau và thông cảm với nhau. Nguyên tắc thứ năm, cư xử khôn ngoan khi có bất hòa để không đi đến gãy đổ. Và nguyên tắc thứ sáu mà chúng tôi đã trình bày là cẩn thận về mặt tiền bạc để không sa vào nợ nần. Hôm nay chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ bảy, đó là sẵn sàng tha thứ nhau và tiếp tục tha thứ cho nhau. Thưa quý vị, vợ và chồng sống bên nhau mỗi ngày, cùng chia sẻ những trách nhiệm, bổn phận, gánh nặng và những vui buồn trong đời sống. Vì thế không thể nào tránh được những lúc đụng chạm, làm mít lòng nhau hay gây buồn phiền cho nhau. Vì vậy, để hôn nhân được hạnh phúc bền lâu, chúng ta cần học bài học tha thứ. Là vợ chồng, chúng ta không chỉ sẵn sàng tha thứ nhau nhiều lần, nhưng Chúa cho còn được sống chung với nhau ngày nào, chúng ta sẽ tiếp tục tha thứ nhau đến ngày đó. Tha thứ là điều cần thiết và quan trọng trong hôn nhân, nhưng cũng là điều khó thực hành. Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của hai chữ tha thứ. Theo từ điển Webster, tha thứ có nghĩa là bỏ đi phiền giận, bỏ qua hình phạt, không buồn giận, cũng không oán trách hay đổ lỗi cho người có lỗi. Nói cách đơn giản, tha thứ là bỏ qua lỗi lầm, không phiền giận người có lỗi với mình hay đã gây tổn thương cho mình. Nếu vợ, chồng, cha mẹ hay con cái lỡ làm hay nói điều gì xúc phạm đến chúng ta, gây tổn thương cho chúng ta, khi người đó nhận lỗi và xin lỗi, chúng ta sẵn sàng bỏ qua, không phiền giận cũng không nhắc đến nữa. Đó là tha thứ. Nhiều người nghĩ mình rất là trưởng thành và cao thượng, sẵn sàng tha thứ nếu người bạn đời vấp váp, ngã vào cám dỗ tình dục hay gian díu với người khác rồi ăn năn sửa đổi. Nhưng trong thực tế, những người này không sẵn sàng tha thứ những vấp váp nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày. Thật ra, chúng ta không những cẩn thận trước những nguy hiểm lớn như tội ngoại tình, tà dâm, nhưng cũng cần để ý đến những vấp pháp nhỏ nhặt làm buồn lòng nhau hằng ngày. Tác giả sách Nhã Ca trong Kinh Thánh Cựu Ước gọi đây là những con chồn nhỏ phá hại vườn nho. Sách Nhã Ca mô tả về tình yêu đôi lứa, và trong chương 2 câu 15, tác giả viết như sau: Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn nhỏ phá hại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ bông. Sứ đồ Phi-rơ thì viết: Ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Trích thư Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Dĩ nhiên chúng ta cần cẩn thận canh giữ hôn nhân của mình khỏi những con sư tử đói, hung dữ, đi rình mò để tìm cách phá đổ hôn nhân của chúng ta. Nhưng cũng cần cẩn thận trước những con chồn nhỏ đang tìm cách gặm nhấm và rồi âm thầm giết chết tình yêu vợ chồng dành cho nhau. Đây là những phiền giận nhỏ nhặt xảy ra thường xuyên hằng ngày, nhưng chúng ta không thấy là quan trọng nên không sửa đổi và không tha thứ cho nhau. Nói đến tha thứ trong hôn nhân, chúng ta phải nghĩ đến việc tha thứ những chuyện lớn, nghiêm trọng, cũng như tha thứ những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày. Có hai vợ chồng kia sống với nhau được hơn 20 năm, nhưng không bao giờ thật sự yêu thương hiệp một với nhau, cũng ít khi nào nói lời ngọt ngào với nhau. Lý do là vì có những chuyện nhỏ nhặt xảy ra ngay trong ngày cưới, khiến người vợ buồn giận, không tha thứ chồng và cũng không thể quên. Tương tự như thế, người chồng thường giận người vợ trẻ vì cách nói năng thiếu tôn kính, thiếu lễ độ. Cứ như thế, hai vợ chồng này sống với nhau trong buồn giận, thất vọng nhau về những chuyện nhỏ nhặt. Họ cũng không chấp nhận cách làm việc, cách sử dụng thì giờ, tiền bạc của nhau. Họ phiền nhau về những chuyện nhỏ nhặt trong thói quen của mỗi người. Đã vậy, khi người này nói ra, người kia không sửa đổi, không tha thứ. Hai vợ chồng cứ tiếp tục không đồng ý, không chấp nhận nhau trong những chuyện nhỏ nhặt. Những phiền giận nhỏ nhặt đó dần dần tạo nên một hố sâu giữa vợ chồng. Và cuối cùng, dù không có một người thứ ba chen vào, hai vợ chồng quyết định chia tay vì nói rằng họ không thể thay đổi những điều nhỏ nhặt làm phiền lòng nhau nên không thể tiếp tục sống với nhau nữa. Hôn nhân không chỉ là sự kết hợp giữa hai người yêu nhau, nhưng cũng là sự kết hợp giữa hai trái tim sẵn sàng tha thứ cho nhau. Một hôn nhân vững mạnh là hôn nhân của đôi nam nữ cam kết sẽ tha thứ nhau mỗi ngày trong đời sống. Nói như thế có nghĩa là hai vợ chồng sẽ cùng cẩn thận nhìn thấy những con chồn nhỏ phá hại vườn hoa hôn nhân của mình và xua đuổi nó đi. Nói một cách thực tế, hai vợ chồng sẽ bén nhạy trong cách sống và cách cư xử hàng ngày để nhận ra những điều nhỏ nhặt mình vô tình làm phiền lòng nhau. Không những nhận ra, nhưng cũng sẵn sàng sửa đổi và sẵn sàng tha thứ nhau. Tại sao vợ chồng cần tha thứ cho nhau? Chúng ta cần tha thứ cho nhau vì những lý do sau đây. Thứ nhất, vì chúng ta là loài người yếu đuối, bất toàn, có nhiều lỗi lầm. Vợ và chồng dù yêu thương nhau nhiều bao nhiêu, khi sống chung với nhau mỗi ngày, cũng sẽ có lúc vấp váp, đụng chạm, làm mất lòng nhau. Chúng ta vẫn thường nghe câu, vợ với chồng cũng như chén bát trong sống, sao tránh cho khỏi đụng chạm. Không chỉ vợ chồng mà cha mẹ với con cái, anh chị em trong gia đình, cũng như bạn bè với nhau. Vì là con người bất toàn, khi sống gần nhau, chúng ta không thể tránh được những lúc làm buồn lòng nhau. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta tránh xa nhau hay sống biệt lập, mỗi người trong một thế giới. Trái lại, chúng ta cần tập tinh thần tha thứ để tiếp tục sống chung trong yêu thương, hài hòa với nhau. Có thể nói, không vợ chồng nào là không có những lúc buồn giận hay bất đồng ý kiến. Nhưng nếu biết tha thứ cho nhau, biết chấp nhận sai sót của nhau, vợ chồng đó sẽ hiểu nhau và yêu nhau. Và nhờ đó, hôn nhân của hai người sẽ bền chặt, gia đình sẽ yên vui. Lý do thứ hai khiến chúng ta cần tha thứ cho nhau là vì nếu không tha thứ, buồn giận, cay đắng sẽ chồng chất lên, khiến vợ chồng trở nên ngăn cách. Có người đã nói, những phiền muộn, buồn giận trong đời sống cũng giống như rác rến trong nhà. Nếu không dọn dẹp, không vứt bỏ đi ngay, sẽ trở nên hôi thối, khiến ta khó chịu phải tránh xa. Không những thế, những buồn giận nhỏ nếu không tha thứ, không giải hòa, sẽ chồng chất lên thành những nan đề lớn và cuối cùng trở nên một bức tường ngăn cách vợ chồng. Lúc đó vợ chồng sẽ không còn hiệp một trong tình cảm cũng như trong tinh thần và tâm linh. Khi vợ chồng vì không tha thứ nhau đưa đến thiếu hiệp một, sẽ không thể thờ phượng Chúa hay hầu việc Chúa được. Lúc đó, tất cả những lời yêu thương hay sự chăm sóc chúng ta dành cho nhau chỉ là gắng gượng bên ngoài, không còn ý nghĩa vì nó không phát xuất từ tình yêu thương chân thật. Thiếu tinh thần tha thứ cũng dễ sinh lòng cay đắng và từ đó đưa đến những hậu quả tai hại khác. Tác giả thư Hebrew trong Thánh Kinh Tân Ước cảnh cáo như sau: Hãy cầu bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh. Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Khá coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Trích thư Hebrew chương 12, câu 14 và 15. Có đôi vợ chồng kia sống chung chỉ được 3 năm thì bắt đầu có nan đề. Bạn bè, bà con đều ngạc nhiên vì biết hai người yêu nhau suốt hơn 4 năm mới cưới nhau. Lúc mới giận, thỉnh thoảng hai vợ chồng còn trao đổi với nhau vài lời. Nhưng sau một thời gian, họ không nói chuyện với nhau nữa. Mỗi khi cần trao đổi điều gì thì họ nói trống không vài câu hoặc viết giấy để trên bàn ăn. Dần dần, hai vợ chồng tìm cách tránh mặt nhau. Hễ người này ở nhà, thì người kia tìm cớ ra khỏi nhà. Cuối tuần có thì giờ, thì mỗi người đi lo một công việc khác nhau. Người này đi thăm bà con, người kia thì đi chơi với bạn. Khi đi nhà thờ, hai vợ chồng cũng không đi chung. Khi hỏi thăm, mọi người mới biết là lúc đầu hai vợ chồng chỉ giận nhau những chuyện nhỏ, như người chồng tự quyết định những việc liên quan đến gia đình mà không hỏi ý vợ. Cô vợ thì làm việc nhà lo cho con cái, mệt mỏi mà chồng không giúp. Chồng làm gì vợ cũng không khen mà còn chê hoặc sửa sai. Hai vợ chồng giận nhau những chuyện nhỏ nhặt không đáng, nhưng hễ nói ra thì không ai nhận là mình có lỗi, vì thế không xin lỗi nhau và không tha thứ cho nhau. Con chuồn nhỏ của lòng cay đắng, bực bội đã âm thầm gặm nhấm tình yêu giữa đôi vợ chồng này mà không ai hay. Đến khi họ biết ra thì tình yêu giữa hai người hầu như đã chết. Tất cả chỉ vì thiếu lòng tha thứ. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về tinh thần tha thứ trong hôn nhân. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.